Kính chào quý thính giả. Tiếp nối chương trình tối nay là tiết mục Sống Đạo. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ nói phần 2 của bài Trách nhiệm chia sẻ niềm tin. Nhưng trước hết kính mời quý thính giả nghe ca khúc Nguyện đưa dắt bao người đến Ngài qua tiếng hát Tố Hà. Vừa rồi là tiếng hát Tố Hà trong ca khúc nguyện đưa dắt bao người đến Ngài. Và bây giờ là phần 2 của bài trách nhiệm chia sẻ niềm tin. Chúng ta đã nói đến một số những lý do khiến cho cơ đốc nhân không sẵn sàng chia sẻ niềm tin của mình cho thân hữu. Xin nhắc lại một vài lý do như sau. Tín hữu lâu năm nhưng không chuyên cần học hỏi lời Chúa, không được trang bị đầy đủ về kiến thức cũng như kinh nghiệm lời Chúa, cũng không dám nói về Chúa vì thường không biết phải bắt đầu như thế nào, mà bạn bè chưa tin Chúa rất ít khi tự động tìm hiểu về Chúa. Ở trong tình trạng thiếu trang bị mà nói về Chúa ở giữa một nhóm bạn chưa tin thường đưa đến hậu quả tiêu cực khi tín hữu cô thế chưa sẵn sàng trả lời kẻ hỏi lẽ mà đôi khi người hỏi chỉ có ý bắt bí. Tín hữu không sống gương mẫu hay không tốt bằng người chưa tin Chúa về phương diện đạo đức cũng ít dám nói về Chúa. Cuộc sống không làm theo lời Chúa để lại hậu quả nghiêm trọng cho việc hoàn tất đại mạng lệnh. Một mặt, nó khóa miệng cơ đốc nhân, nhưng cũng đồng thời có thể trở thành đá vấp chân cho thân hữu, khiến họ không muốn tìm hiểu về Chúa. Không ai muốn giống một người không bằng mình. Chúng ta đã nói đến lý do quan trọng nhất khiến cho tín hữu ít nói về Chúa cho người khác là vì thiếu yêu thương. Tình thương là động cơ mạnh mẽ nhất và bền bỉ nhất trong sứ mạng chia sẻ niềm tin. Chúng ta không tạo ra được tình yêu này mà phải nhận từ Chúa. Trong khi đó, Chúa không bắt ép chúng ta nhận tình yêu của Ngài. Chúa chỉ bảo chúng ta hãy cứ ở trong tình yêu đó. Dầm thấm trong mối tương giao với Chúa mỗi ngày sẽ giúp chúng ta trở nên mặn mòi và tâm hồn chúng ta sẽ bừng sáng lên và tình yêu sẽ được thể hiện, khiến chúng ta nhìn những người đang đi vào chốn hư vong bằng con mắt đầy thương cảm như con mắt của Chúa Giê-xu nhìn thấy con người cùng khốn và tan lạc như chiên không có người chăn. Những lý do trên và có thể còn nhiều lý do khác khiến cho nhiều tín hữu dù biết rõ mạng lệnh phải nói về Chúa Giê-xu nhưng lại vẫn sống âm thầm tránh né sứ mạng cao quý này. Chúa Giê-xu khẳng định rằng ai xưng danh Ngài ra trước thiên hạ, Ngài cũng sẽ xưng tên người đó trước mặt Cha là Đức Chúa Trời. Còn nếu ai chối bỏ Chúa, Ngài cũng sẽ chối bỏ tên người đó trước mặt Cha. Trong khi đó, một số tân tín hữu, nhất là những người thật sự tin Chúa, thường có cuộc sống thay đổi nhanh chóng lạ lùng. Sau khi tin Chúa, họ sẵn sàng chấp nhận nhiều hy sinh để làm theo lời Chúa. Khao khát biết thêm về Chúa và lời Chúa đã trở thành một thôi thúc thật sự như trẻ sơ sinh khát sữa. Nhu cầu tâm linh xuất hiện trong khoảnh khắc khi người đó quyết tâm tiếp nhận Chúa Giê-xu vào làm chủ đời mình. Có người xúc động không cầm được nước mắt. Một niềm vui sâu xa không diễn tả được dâng lên mạnh mẽ trong lòng. Người tin Chúa thật, đồng thời cũng phải có một ý thức rất rõ ràng, bén nhạy đối với tội lỗi và muốn dứt khoát giải quyết những tội lỗi đó. Khi học về các giới răn của Chúa, họ liên hệ ngay đến tội của mình, tiêu biểu nhất là tội thờ hình tượng. Họ quyết định dẹp hình tượng, có người không dám bỏ thì đem cho, có người dứt khoát cất dọn bàn thờ, người thì dọn dẹp từ từ. Người tin Chúa cũng có cái nhìn đúng hơn về lòng hiếu kính cha mẹ theo lời Chúa dạy. Hiếu kính không phải là thờ cúng khi cha mẹ đã qua đời, nhưng hiếu kính đúng nghĩa, thực tế và hợp lý hơn nhiều. Nghĩa là khi còn nhỏ thì vâng lời và tùng phục cha mẹ, lớn lên đỡ đần cha mẹ, lo cho các em, phụ giúp việc nhà. Khi cha mẹ già yếu thì nuôi dưỡng, chăm sóc ân cần. Cha mẹ đau ốm thì thuốc thang đầy đủ. Cha mẹ qua đời thì chôn cất chu đáo và sống để tiếng thơm cho cha mẹ. Đối với các mối quan hệ trong gia đình, người tin Chúa tìm cách làm hòa lại với những người thân. Có người đã tuyệt giao với người thân từ nhiều năm trước, sau khi tin Chúa đã quyết tâm sửa đổi lại và tình hình cải thiện thật nhanh chóng. Có người sau khi tin Chúa quyết định nghỉ ngày Chúa Nhật để đi thờ phượng Chúa, bị trù đuổi, nhưng rồi ngay sau đó tìm được chỗ làm mới tốt hơn mà lại được phép đi thờ phượng Chúa vào ngày Chúa Nhật. Tất cả những kinh nghiệm này là những việc phi thường, là những phép lạ đối với tân tín hữu, đã giúp đức tin nơi Chúa tăng trưởng và thôi thúc họ nói về Chúa, nói về niềm tin mới một cách tự nhiên bằng những ngôn từ đơn sơ chân thành nhưng cũng đầy sức mạnh. Nhìn lại những phác thảo chân dung trên của tín hữu cũ và mới, đối chiếu với một trách nhiệm chung, trách nhiệm chia sẻ niềm tin, chúng ta có nhận định nào? Hiển nhiên, chia sẻ niềm tin không dễ. Những lời khích lệ của sứ đồ Phi-e-rơ nói lên những khó khăn đó, chịu khổ, sợ hãi, dối trí, phải học hỏi và trang bị, phải sống ngay lành và chấp nhận sự công kích phê phán. Thánh Phi-e-rơ viết rằng, nếu anh em phải vì sự công bình mà chịu khổ, ấy thật là có phước, chớ sợ điều họ sợ và đừng dối trí, nhưng hãy tôn Chúa Cứu Thế là Chúa, làm thánh trong lòng mình. Hãy thường thường sẵn sàng để trả lời mọi kẻ hỏi lẽ về sự trông cậy trong anh em, song phải hiền hòa và kính sợ, phải có lương tâm tốt, hầu cho những kẻ dèm chê cách ăn ở lành của anh em trong Chúa Cứu Thế, biết mình xấu hổ trong sự mà anh em đã bị nói hành. Đó là theo Phi-e-rơ thứ nhất, chương 3 câu 14 đến câu 16. Những lời trên là mạng lệnh, không để gò bó chúng ta, nhưng để đưa chúng ta vào một cuộc sống được ban phước. Đặc điểm trong các mạng lệnh và giới răn của Chúa là không để chúng ta tuân hành bằng sức riêng, nhưng để chúng ta vận dụng đức tin mà tuân hành, tin cậy và vâng lời. Vừa khi bàn chân đức tin cất bước, nước rẽ ra, vừa khi bàn tay đức tin đụng vào áo Chúa, quyền năng và sức mạnh của Chúa được thể hiện. Đây là khác biệt sâu xa giữa giới răn của Chúa và giới cấm trong các tôn giáo khác. Chúng ta hãy khởi sự chia sẻ niềm tin bằng đức tin. Chúng ta hãy tin rằng khi Chúa bảo chúng ta nói về Chúa cho thế giới hư vong, Ngài không giao khoán, nhưng Ngài cộng tác và Ngài bảo rằng bàn chân những người giao giảng tin lành thật tốt đẹp biết bao. Chúng ta còn mong muốn gì hơn nữa?
Đêm nguyện cầu với bao giọt lệ, với bao ngọt ngào vỡ tan. Ngài thấu những nỗi khát khao, Ngài biết trái tim mong chờ. Lạy Chúa xin hãy đến mau, an linh thánh. Ngài thấy những nước mắt rơi, Ngài cất chúng trông về Ngài. Phục hưng chúng con hỡi Cha, cứu tội nhân. Lạy Chúa Cha, dù lòng xót thương, người Việt lầm than cô đơn trong chốn ô tội. Cha hỡi, xin thứ tha cho dân tộc con, xin phá tan bao xích xiềng mau và bóng tối. Ngài thấy những nước mắt rơi, Ngài cất chúng con về Ngài. Phục hưng chúng con hỡi Cha, cứu tội nhân.